Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Sau đây chúng tôi xin tiếp tục đọc Kinh Thánh.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài đọc Kinh Thánh và nghiên cứu thư Gia Cơ. Thư Gia Cơ đề cập đến niềm tin thật. Một niềm tin thật sự và sống động chắc chắn phải được biểu lộ qua nếp sống hàng ngày. Trong mối liên hệ với nhiều khía cạnh thực tế của đời sống mà mỗi chúng ta đều phải va chạm, như nói năng, làm ăn buôn bán, tôn trọng người khác, bất đồng ý kiến, chủ và người làm công, vân vân. Kính mời quý vị và các bạn cùng học và thực hành lời Chúa trong thư Gia Cơ để có thể trắc nghiệm và trau dồi đức tin của mình, hầu cho đức tin chúng ta có thể được lớn mạnh và trưởng thành, đời sống chúng ta trở nên hữu ích cho Chúa giữa cộng đồng mà chúng ta đang sống. Hôm nay là bài thứ tư, nghiên cứu thư Gia Cơ với đề tài Không mặc cảm hay tự cao. Căn cứ trên thư Gia Cơ chương 1 câu 9 đến câu 11. Anh em nào ở địa vị thấp hèn, hãy khoe mình về phần cao trọng mình. Kẻ giàu cũng hãy khoe mình về phần đê hèn, vì người sẽ qua đi như hoa cỏ. Mặt trời mọc lên, nắng sẵn, cỏ khô, hoa rụng, sắc đẹp tồi tàn. Kẻ giàu cũng sẽ khô héo như vậy trong những việc mình làm. Hoặc theo bản Kinh Thánh Diễn Ý. Nếu anh em nghèo, nên vui mừng vì Chúa tôn trọng anh em. Nếu anh em giàu sang, cũng nên vui mừng, vì sự giàu sang đó chẳng có giá trị gì trước mặt Chúa. Người giàu ở đời này sẽ qua đi như hoa cỏ chóng tàn. Dưới ánh mặt trời thiêu đốt, cây sẽ héo, hoa sẽ rơi, sắc hương sẽ tàn tạ. Người giàu cũng vậy, khi qua đời sẽ bỏ lại bao nhiêu công việc bận rộn. Sau đây là một số câu hỏi gợi ý để quý vị và các bạn dùng riêng trong giờ tĩnh nguyện cá nhân hoặc trong các nhóm học Kinh Thánh, chuẩn bị, tìm hiểu và áp dụng lời Chúa. Các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay là: Câu hỏi thứ nhất, xin kể tên hai hạng người sứ đồ Gia Cơ nhắc đến trong phân đoạn này. Câu hỏi thứ hai, sứ đồ Gia Cơ khuyên những người ở địa vị thấp hèn làm gì? Câu hỏi thứ ba, theo ý bạn, phần cao trọng của người ở địa vị thấp hèn là gì? Khoe mình về phần cao trọng là làm gì? Câu hỏi thứ tư, Gia Cơ bảo người giàu khoe mình về phần đê hèn. Khoe mình về phần đê hèn nghĩ là gì? Câu hỏi thứ năm, Điểm sứ đồ Gia Cơ muốn nhấn mạnh trong câu 11 là gì? Và câu hỏi thứ 6. Chúng ta áp dụng hai lời khuyên này như thế nào? Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Xin kể tên hai hạng người sứ đồ Gia Cơ nhắc đến trong phân đoạn này. Câu hỏi thứ hai. Sứ đồ Gia Cơ khuyên những người ở địa vị thấp hèn làm gì? Câu hỏi thứ ba. Theo ý bạn, phần cao trọng của người ở địa vị thấp hèn là gì? Khoe mình về phần cao trọng là làm gì? Câu hỏi thứ tư. Gia Cơ bảo người giàu khoe mình về phần đê hèn. Khoe mình về phần đê hèn nghĩa là gì? Câu hỏi thứ năm. Điểm sứ đồ Gia Cơ muốn nhấn mạnh trong câu 11 là gì? Và câu hỏi thứ sáu. Chúng ta áp dụng hai lời khuyên này như thế nào? Hai hạng người sứ đồ Gia Cơ nói đến trong phân đoạn này là người ở địa vị thấp hèn và người giàu. Người ở địa vị thấp hèn có lẽ là các tín hữu nghèo lúc đó. So với đời, họ là những người ở địa vị thấp hèn. Tuy nhiên, Gia Cơ khuyên họ hãy khoe mình về phần cao trọng. Phần cao trọng của những người này là gì? Nếu để ý, chúng ta thấy Gia Cơ gọi họ là anh em. Anh em nào ở địa vị thấp hèn? Điều này chứng tỏ đây là những người đã tin nhận Chúa. Là người tin Chúa, chúng ta có một địa vị cao quý mà người đời không có. Sứ đồ Phao-lô mô tả địa vị cao quý đó như sau. Anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời. Theo thư Ê-phê-sô chương 2 câu 19. Bất cứ ai, dù giàu hay nghèo, khi tin Chúa cũng đều được đặt vào địa vị cao quý này. Trong hội thánh lúc bấy giờ, có lẽ có một số tín đồ nghèo mang mặc cảm hoặc buồn rầu cho số phận của mình. Nên sứ đồ Gia Cơ khuyên, anh em đừng nghĩ rằng mình là người ở địa vị thấp hèn nghèo khổ mà buồn. Anh em nên nhớ mình có một địa vị rất cao quý. Anh em là con của Chúa, là người đồng quốc với các thánh đồ. Anh em được đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Chúa cứu thế Giê-xu. Đó là điều anh em nên hãnh diện. Anh em hãy khoe mình về điều đó. Phần cao trọng của người ở địa vị thấp hèn là như vậy. Đây không phải là lời ru ngủ hay tự an ủi, nhưng là một thực tế mà mọi người theo Chúa cần biết. Để sống đúng với hiểu biết đó. Có thể chúng ta sống trong nghèo khổ, thiếu thốn, nhưng đừng để cho nghèo khổ, thiếu thốn làm chúng ta quên đi địa vị cao trọng của chúng ta trong Chúa. Đối với người giàu, Gia Cơ bảo, hãy khoe mình về phần đê hèn, vì người sẽ qua đi như hoa cỏ. Như vậy, phần đê hèn mà người giàu nên khoe mình là tính cách tạm bợ của đời sống. Khoe mình về tính cách tạm bợ của đời sống, nghĩa là luôn luôn tự nhủ về sự mong manh của đời sống để không kiêu căng, ỷ lại vào của cải, tiền bạc. Người giàu ở đời thường hãnh diện về của cải. Họ dựa vào đó để sống. Nhưng đối với người tin Chúa, điều chúng ta hãnh diện không phải là của cải hay sự giàu sang, nhưng là địa vị cao quý của chúng ta trong Chúa. Nói khác đi, Trong Chúa không còn phân biệt giàu hay nghèo, nhưng chỉ có một hạng người, đó là những người đã được cứu. Giàu cũng như nghèo đều có cùng một điều để hãnh diện, đó là địa vị cao trọng trong Chúa. Người giàu không tin Chúa, hãnh diện về của cải đời này. Còn người giàu đã tin Chúa, ý thức về tính cách mong manh của vật chất, nên sống với lòng tin cậy Chúa.
Tôi tin vua yêu thương đã nghe tôi ngay giây phút này, tuyên năng Chúa với ánh sáng thương yêu tràn ngập tôi, và tôi nghe bao nhiêu âm thanh vang vang như thiên cung ngay giây phút này. Tôi tin Chúa đang hiện diện vì ánh sáng tỏa soi nơi này. Tôi tin Chúa yêu thương đang nghe tôi ngay giây phút này. Quyền năng Chúa với ánh sáng thương yêu tràn ngập tôi. Tôi nghe bao nhiêu âm thanh vang vang như thiên cung ngay giây phút này. Tôi tin Chúa đang hiện diện vì ánh sáng tỏa soi nơi này.
Câu 11. Giúp cho những người thường ỷ lại vào của cải, thấy tính cách mong manh của đời sống. Hai hình ảnh đối chiếu trong câu này là cỏ hoa và sắc đẹp, mặt trời và nắng sẵn. Hoa và sắc đẹp là điều ai cũng ưa chuộng, nhưng ít ai nghĩ đến tính cách mong manh của nó. Mặt trời và nắng sẵn là yếu tố tự nhiên làm cho hoa cỏ khô héo, sắc hương tàn tạ. Người theo Chúa ý thức được cái mong manh của đời sống, cái ngắn ngủi của cuộc đời, nên không ỷ lại vào của cải. Vì biết rằng cuộc đời sẽ qua đi và không có gì tồn tại lâu dài. Sứ đồ Gia Cơ nhắc, kẻ giàu cũng sẽ khô héo như vậy trong những việc mình làm. Trong câu 11 phần B, nghĩa là đang khi theo đuổi của cải vật chất ở đời, họ sẽ bị khô héo, tàn tạ lúc nào không hay. Hai lời khuyên trong phân đoạn Kinh Thánh này là: thứ nhất, lời khuyên cho người nghèo. Người nghèo dễ buồn và than thân trách phận. Hãy nhớ là khi tin Chúa, chúng ta có một địa vị vô cùng cao quý. Chúng ta nên hãnh diện và vui với địa vị đó. Lời khuyên thứ hai là lời khuyên cho người giàu. Hãy nhớ, của cải, mong manh, đời sống chóng qua, đừng chạy theo vật chất, tiền của, và cũng đừng hãnh diện hay ỷ lại vào tài sản của mình. Nếu bạn nghèo, hãy nhớ điều việc cao trọng Chúa ban cho mình. Nếu bạn có tiền của dư dật, hãy nhớ tính cách mong manh của vật chất. Nghèo không buồn, giàu không kêu, vì trong Chúa chỉ có một hạng người, đó là con dân của Ngài. Xin mời quý vị cùng các bạn nghe lại phần Kinh Thánh của ngày hôm nay. Thư Gia Cơ chương 1 câu 9 đến câu 11. Anh em nào ở địa vị thấp hèn, hãy khoe mình về phần cao trọng mình. Kẻ giàu cũng hãy khoe mình về phần đê hèn. Vì người sẽ qua đi như hoa cỏ. Mặt trời mọc lên, nắng sẵn, cỏ khô, hoa rụng, sắc đẹp tồi tàn. Kẻ giàu cũng sẽ khô héo như vậy trong những việc mình làm. Hoặc theo bản Kinh Thánh Diễn Ý. Nếu anh em nghèo, nên vui mừng vì Chúa tôn trọng anh em. Nếu anh em giàu sang, cũng nên vui mừng, vì sự giàu sang đó chẳng có giá trị gì trước mặt Chúa. Người giàu ở đời này sẽ qua đi như hoa cỏ chóng tàn. Dưới ánh mặt trời thiêu đốt, cây sẽ héo, hoa sẽ rơi, sắc hương sẽ tàn tạ. Người giàu cũng vậy, khi qua đời sẽ bỏ lại bao nhiêu công việc bận rộn.
Cầu xin Cha yêu thương dìu bước khi sông nước dâng tràn. Nhiều khi đau thương vùi lấp tôi như ba đào. Hồi cuộc đời nguy nan xin Chúa ấy nghe tiếng tôi kêu cầu. Đến với tôi khiến tâm hồn tố dông im lặng. Tôi biết Chúa thương tôi. Bọc kín chung quanh, nghe bước chưa đi, lòng tôi biết Chúa không rời tôi. Dù trong đêm đen giữa tô giông, Chúa luôn đưa tay dìu nâng, đưa nơi buồn sâu, cứu linh hồn tôi. Cầu xin Cha yêu thương dìu bước khi sông nước dâng tràn. Nhiều khi đau thương vùi lấp tôi như ba đào. Hồi cuộc đời nguy nan xin Chúa hãy nghe tiếng tôi kêu cầu. Đến với tôi khiến tâm hồn tố dông im lặng. Tôi biết Chúa thương tôi. Cầu xin Chúa cho lòng vững tin, cho tôi sống an vui, làm tan sóng do vây bọc tôi và bao đau thương trong tâm hồn. Chúa ơi, hãy dù nghe tim tôi cầu xin, cứu linh hồn tôi. Cầu xin Cha yêu thương dìu bước khi sông nước dâng tràn. Nhiều khi đau thương vùi lấp tôi như ba đào. Hồi cuộc đời nguy nan xin Chúa ấy nghe tiếng tôi kêu cầu. Đến với tôi khiến tâm hồn tố dông im lặng. Đến với tôi khiến tâm hồn tố dông im lặng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình đọc Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi ước mong chương trình này đã giúp quý thính giả một phần nào biết về lời Chúa trong Kinh Thánh. Xin hẹn quý thính giả vào ngày mai. Chúng tôi sẽ tiếp tục đọc Kinh Thánh. Thân mến tạm biệt quý thính giả.